Kiếm đạo độc tôn, chương 1525, trở thành chí tôn chung, góc truyện audio.com, từ kiếm vực bát trọng hậu kỳ đến bát trọng đỉnh phong, nhìn như chỉ là một bước ngắn nhưng chênh lệch lại rất lớn. Bát trọng hậu kỳ, đại biểu ngươi đã đem bát trọng kiếm vực vận dụng đến tình trạng thành thục, còn bát trọng đỉnh phong tắc thì đại biểu ngươi đã hoàn toàn khai phá ra uy năng của bát trọng kiếm vực. Mà chí tôn công pháp lại càng trở nên khó lường hơn, một khi đã có chí tôn công pháp thì đẳng cấp lực lượng đã không chỉ tăng lên một cấp bậc, mỗi một tia năng lượng phiêu dật ra ngoài liền có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Trừ việc đó ra, chí tôn công pháp còn ẩn chứa huyền ảo của vũ trụ, có thể vận dụng thuần thục mọi thứ năng lượng đăng phong tạo cực rồi. Diệp Trần chỉ dựa vào hộ thể kiếm nguyên cùng thanh liên kiếm vực tựu đã có thể ngăn cản công kích toàn lực của tà kiếm hoàng. Đối với việc vận dụng kiếm nguyên, nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần là do từng cái tinh thể nhỏ bé hình tam giác tạo thành, nó có thể đem lực lượng của địch nhân phân tán hay thu nạp trên một mảng lớn. Không có khả năng, tà kiếm hoàng trừng lớn đôi mắt lại tiếp tục chém một kiếm về hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, chảo tay trái lập tức phóng khối lập phương không gian về phía trước, phốc, kiếm khí do tà kiếm hoàng công tới lập tức bị khống chế. Chung quy cuối cùng nó đã bị Diệp Trần nắm giữ quỹ tích một cách chuẩn xác, đám kiếm khí đang hung hăng lao đến cũng như cá chui đầu vào giọ vậy, toàn bộ bị hút vào bên trong khối không gian lập phương. Sau một khắc, khối thời không hình lập phương chợt tan rã đi, nhưng đồng thời đám kiếm khí kia lại quỷ dị xuất hiện tại sau lưng tà kiếm hoàng, hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, đại lượng máu tươi phun bắn ra, tà kiếm hoàng đã nhận chọn lấy một kích mạnh nhất của chính mình, hắn có thể không chết thì đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Tử vong thiết cát, Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng tà kiếm hoàng, tử vong thiết cát lập tức phát ra. Tử vong thiết cát của hiện tại đã lợi hại hơn so với trước đâu chỉ nghìn lần, thiên mộng kiếm vừa dương lên thì thời không đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, còn tà kiếm hoàng phảng phất đã bị đông cứng bên trong một khối thủy tinh trong suốt cực lớn, ngay sau đó đã bị vỡ nát hoàn toàn, biến thành hàng tỷ viên tinh thể nhỏ, vĩnh viễn tan biến. Vận mệnh trêu người, thanh âm tà kiếm hoàng theo gió tan biến nhạt nhòa. Rốt cục đã có thể trở thành chí tôn rồi sao? Sau khi đánh chết tà kiếm hoàng, Diệp Trần trong lúc nhất thời có chút cảm khái, các chân thần đã không cách nào xuất hiện tại trong thời đại này, hiện tại cảnh giới chí tôn đã là đỉnh điểm. Về phần bán thần, kỳ thật cũng chính là chí tôn, chỉ có điều họ đã có được một ít lực lượng của thần mà thôi. Và tuổi thọ của chí tôn đã không còn là 10 vạn năm nữa mà đã vượt qua 10 vạn năm, còn có thể sống qua bao nhiêu năm thì tùy thuộc mỗi người, có người sống quá trăm vạn năm cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên, sự tình đó đoán chừng chỉ có truyền kỳ chí tôn mới có thể làm được mà thôi. Trở thành chí tôn, liền sẽ có tư cách ngao du toàn bộ vũ trụ này, thăm dò mọi ảo diệu trung cực của vũ trụ, ví dụ như thiên hà, ví dụ như địa ngục, ví dụ như thần tích và rất nhiều thứ nữa. Vũ trụ có bao nhiêu ảo diệu thì cũng không ai biết rõ, e rằng chỉ có chân thần mới có thể tinh tường mà. Góc truyện audio.com, thôi, nhưng chân thần lại không có khả năng xuất hiện, trong khi bán thần cũng đã là cực hạn, như vậy đoán chừng lực lượng của họ vẫn còn chịu áp chế kiệt lực của vũ trụ rồi. Hay là ta cứ đột phá chí tôn trước rồi nói sau vậy? Hắn cũng đồng dạng như tà kiếm hoàng, đều lấy chí tôn làm mục tiêu phấn đấu, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thực sự trở thành chí tôn, bởi vì để trở thành chí tôn thì nhất định phải dốc toàn lực đột phá, ngoài ra còn phải đột phá chí tôn kiếp, nếu như không độ kiếp thành công thì xem như là công dã tràng rồi. Tu la tuyền thủy sôi trào, suốt một vạn giọt tu la tuyền thủy bay tới hướng Diệp Trần rồi chui vào trong thể nội của hắn. Đùng đùng, cốt cách, dòng máu, linh hồn đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, tốc độ tiến hóa cấp độ tánh mạng cũng bạo tăng không chỉ gấp trăm lần, dựa theo cái tốc độ này, chỉ trong thời gian mấy ngày là có thể hoàn thành việc tiến hóa tánh mạng. Đang lúc Diệp Trần cân nhắc phải đi ra ngoài như thế nào thì cảnh vật trên giác đấu trường chợt đại biến, hóa thành một dãy núi vô biên vô hạn, mỗi một tòa núi đều muốn to lớn hơn cả một tinh cầu, phiêu đãng trong dãy núi không phải là những màn xương trắng hay tinh vân, mà trông nó tựa như tinh hà quang mang vậy, đủ mọi màu sắc. Trên bầu trời, có một mặt trời cùng một mặt trăng luân phiên chiếu sáng. Thiên địa nguyên khí thật là khủng khiếp. Diệp Trần đứng trên một ngọn núi hùng vĩ nhất mà cảm thụ nguyên khí từ bốn phía, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên khí tại đây có kết cấu rất phức tạp, so với nguyên khí bên trong nguyên thạch còn muốn phức tạp hơn rất nhiều lần. Nếu ở chỗ này tu luyện thì so với việc dùng nguyên thạch để tu luyện cũng đều muốn dễ dàng hơn nhiều, vì vậy căn bản không cần lo lắng chuyện không có đủ nguyên thạch để đột phá. Tiến hành đột phá ngay tại đây a. Diệp Trần không đa tưởng, lập tức xếp bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chí tôn công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết. Hôm nay, khả năng vận chuyển của Thanh Liên Kiếm Quyết đã huyền ảo vạn phần, cũng đồng dạng như sự vận chuyển của tinh hà vậy, tương ứng với việc đó là hiệu suất đạt được sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới trải qua hơn 10 vòng tuần hoàn mà Diệp Trần đã cảm giác được vòng ngăn cách cảnh giới Chí Tôn đã bị nới lỏng rồi, đến khi đạt đến vòng tuần hoàn thứ 36, vòng ngăn cách Chí Tôn liền ầm ầm vỡ tan, cùng với việc đó là vô cùng vô tận nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tuôn trào ra và tiến nhập vào trong người Diệp Trần. Ngoại giới, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giác đấu vẫn chưa chấm dứt sao? Đoán chừng là Kỳ Phùng địch thủ a, muốn phân ra thắng bại sẽ không dễ dàng như vậy. Ừ có lý, chờ một chút, chắc chắn sẽ có thắng bại thôi. Một vài hình chiếu Chí Tôn nghị luận lẫn nhau. Một trường, hai trường, ba trường, thân thể Diệp Trần cao lớn dần lên và không ngừng biến hóa, từ chiều cao bình thường của nhân loại đã cất cao đến ba trượng, chính là trên dưới 10 mét, cho dù là đang xếp bàn ngồi ở chỗ đó nhưng kích thước thân thể đã cao to hơn gấp đôi so với trước, trông tựa như một thiên thần đang ngồi vậy, uy áp khủng bố không hề được tiết chế nên phóng xuất ra mãnh liệt từ trên trời dưới đất, tất cả đều lấy Diệp Trần làm trung tâm. Vẫn còn lớn thêm nữa sao? Thân thể cùng linh hồn Diệp Trần đã bắt đầu tê dại tiến hóa cấp độ thánh mạng, không chỉ là góc truyện audio.com, huyết nhục thân thể còn có cả linh hồn nữa. Phát triển đến ba trượng, thân thể của hắn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần rồi, linh khu thoáng cái đã tăng lên tới bát giai trung kỳ, chất lượng cùng cường độ linh hồn đã điên cuồng tăng lên, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn hiện giờ đều phảng phất có được lực lượng có thể làm cho tinh hà phải vận chuyển. Trừ việc đó ra kiếm nguyên cũng tăng vọt gần 100 lần rồi, kiếm nguyên đã chuyển hoàn toàn thành một màu xanh lá và không còn một tia tạp chất nào, so với thủy tinh tinh khiết nhất đều muốn tinh khiết hơn gấp trăm ngàn lần. Khó trách chuẩn tôn dù cường đại thế nào cũng đều không thể vượt qua hay thậm chí là đuổi kịp Chí Tôn, liền một phần ngàn của Chí Tôn cũng đều kém xa. Chuẩn tôn cùng Chí Tôn hoàn toàn là hai tánh mạng khác nhau, một cái là tánh mạng trung đẳng, một cái là tánh mạng cao đẳng, cấp độ hoàn toàn bất đồng, dù có bao nhiêu cố gắng đi nữa cũng đều không có cách nào bù đắp được, Chí Tôn chỉ cần thổi một hơi cũng đều có thể tiêu diệt một chuẩn tôn mạnh nhất. Bản thân biến hóa đã để cho Diệp Trần tinh tường và nhận thức được sự chênh lệch giữa Chí Tôn và chuẩn tôn. Ba trượng năm, ba trượng tám, bốn trượng, thân thể Diệp Trần vẫn tiếp tục cao lên, thật sự là vì căn cơ của Diệp Trần quá thâm hậu, hơn nữa đã luyện hóa được hơn một vạn giọt tu la tuyền thủy. Phải biết rằng, Chí Tôn tuy không phải là dùng chiều cao thân thể để đánh giá thực lực nhưng thân thể cao lớn cũng là một bộ phận của thực lực, thân thể càng cao thì đại biểu trụ cột của ngươi càng hùng hồn. Thân cao ba trượng thì chỉ là Chí Tôn có trụ cột bình thường mà thôi, còn cao bốn trượng thì không sai biệt lắm là cường đại Chí Tôn rồi, mà cao năm trượng thì chính là siêu cấp Chí Tôn. Về phần Kim Phật Chí Tôn, chủ yếu là vì ông đã tu luyện cửu chuyển kim thân nên thân thể mới có thể đạt tới sáu trượng, vì vậy Kim Phật Chí Tôn có trụ cột còn cao hơn cả chân vũ Chí Tôn cùng với Thiên Ma Tôn. 4 trượng 2, 4 trượng 3, 4 trượng rưỡi, 4 trượng 8, khi đạt tới chiều cao tới 4 trượng 8, thân thể Diệp Trần rốt cuộc đã định dạng và không phát triển thêm nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, lôi điện có màu sắc hỗn độn sáng chói từ đó phóng xuống, đây chính là dấu hiệu Chí Tôn kiếp hàng lâm, trụ cột càng hùng hồn bao nhiêu thì Chí Tôn kiếp càng khủng bố, điều này Diệp Trần cũng biết rõ. Cách chương.